là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ ba, ngày 26 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất hai trọng tâm mà ASEAN cần tập trung tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 theo hình thức trực tuyến.
Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay Quốc hội thảo luận về dự án luật cảnh sát cơ động sửa đổi luật sở hữu trí tuệ.
Bốn bộ trưởng, trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp 2 Quốc hội khóa 15.
Hà Nội biểu dương 155 nhà giáo tiêu biểu và 25 người tốt việc tốt vì sự nghiệp khuyến học thủ đô.
Hàng nghìn cơ hội việc làm cho người lao động, mức lương từ 5 đến 18 triệu đồng tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến Hà Nội kết nối với 5 tỉnh vào ngày 28 tháng 10 tới.
Xăng dầu điều chỉnh mạnh, mỗi lít xăng tăng gần 1.500 đồng.
Việc bùng phát ổ dịch tại Quốc Oai cũng sẽ không ảnh hưởng đến lộ trình nới lỏng tiến tới trạng thái bình thường mới của thủ đô.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tính đến sáng nay, thế giới có 244,5 triệu ca mắc COVID-19 và 4,96 trường hợp tử vong vì đại dịch.
Nigeria trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên lưu hành tiền kỹ thuật số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam, Chủ tịch ASEAN 2021, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 theo hình thức trực tuyến. Đây là dịp đầu tiên trong năm 2021, lãnh đạo các nước ASEAN trao đổi và chỉ đạo về chính sách, cũng như quyết định tất cả vấn đề then chốt liên quan đến thực hiện các mục tiêu của ASEAN. Trong bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai điểm quan trọng. Thứ nhất, ASEAN cần phải thay đổi về nhận thức, buộc phải thích ứng, linh hoạt, an toàn trong trạng thái bình thường mới và cùng đoàn kết chung tay chống dịch bệnh. Điểm quan trọng thứ hai được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đó là ASEAN cần định vị chỗ đứng mới trong tương quan các mối quan hệ kinh tế chính trị đang tái định hình của thế giới và củng cố vai trò là hạt nhân của các tiến trình đối thoại, hợp tác và liên kết kinh tế đa phương, đa tầng nấc ở khu vực. Một số lợi thế cạnh tranh trước đây của ASEAN như nguồn nhân lực dồi dào, chi phí sản xuất thấp sẽ cần được bồi đắp bằng các yếu tố mới như chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ thông qua và triển khai sáng kiến về đề cao chủ nghĩa đa phương, chiến lược tổng thể về cách mạng công nghiệp 4.0, sáng kiến lá chắn ASEAN và tuyên bố của ASEAN gửi đến Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26.
Ngay sau Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 39 theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thảo luận những vấn đề đặt ra trong khu vực như vấn đề Biển Đông, tình hình Myanmar, vấn đề an ninh mạng, vai trò trung tâm và khối đoàn kết của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực và với các đối tác của ASEAN. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định mong muốn cao nhất của các nước ASEAN là có một môi trường khu vực hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác để tập trung chống dịch, phục hồi và tiếp tục phát triển phồn vinh thịnh vượng. Tuy nhiên, trên thực tế đang có những diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến ổn định khu vực. Bởi vậy, vai trò trung tâm và cả uy tín của ASEAN đang đứng trước thử thách trong giai đoạn khó khăn này. Theo Thủ tướng, đây là vấn đề cần ưu tiên trao đổi, thống nhất về nhận thức và hành động. Thủ tướng nhấn mạnh, với tinh thần đó, ASEAN cần tiếp tục đoàn kết hỗ trợ người anh em Myanmar. Với ý chí chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo các nước, Thủ tướng đề nghị kiên trì thực hiện đồng thuận 5 điểm, thúc đẩy để đặc phái viên có thể đến thăm Myanmar trong thời gian sớm nhất và các nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho người dân Myanmar cần tiếp tục được đẩy mạnh. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng cho rằng ASEAN cần thể hiện bản lĩnh và vai trò tự chủ trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông, vùng biển chiến lược có lợi ích sát sườn của các quốc gia trong khu vực. ASEAN cần kiên định lập trường nguyên tắc về Biển Đông, thúc đẩy mạnh mẽ cam kết của các nước tuân thủ luật pháp quốc tế, hành xử trách nhiệm, kiềm chế, không có hành động gây căng thẳng, làm phức tạp tình hình. Thủ tướng nhấn mạnh, việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, thúc đẩy sớm hoàn thành COC với nỗ lực cao nhất của các bên, phấn đấu cùng Trung Quốc đạt bộ quy tắc COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật quốc tế và UNCLOS năm 1982.
Sáng nay, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội cho biết, sau khi Thường vụ Quốc hội họp và thống nhất lên danh sách 5 bộ trưởng, trưởng ngành tương ứng với những vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm, Thường vụ Quốc hội sẽ trình ra Quốc hội để đại biểu Quốc hội bỏ phiếu, chọn ra 4 bộ trưởng, trưởng ngành theo tỷ lệ số phiếu từ cao xuống thấp để Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2. Cũng theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, ban đầu đưa ra danh sách 12 bộ trưởng, trưởng ngành tương ứng với 12 vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Sau khi xin ý kiến Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bỏ phiếu chọn ra 6 bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục bỏ phiếu chọn ra 5 bộ trưởng, trưởng ngành tham gia chất vấn và trả lời chất vấn. Từ 5 bộ trưởng, trưởng ngành, Thường vụ Quốc hội tiếp tục trình ra Quốc hội để đại biểu Quốc hội bỏ phiếu chọn 4 bộ trưởng, trưởng ngành tham gia chất vấn và trả lời chất vấn. Sau khi các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn, các đại biểu Quốc hội sẽ dành thời gian 1 tiếng để Thủ tướng Chính phủ báo cáo, giải trình và trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội. Như vậy sẽ có 4 bộ trưởng, trưởng ngành tham gia chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Theo chương trình kỳ họp, dự kiến Quốc hội sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội vào ngày 10 và 11 và nửa ngày 12 tháng 11 năm 2021.
Thảo luận trực tuyến về dự án luật sở hữu trí tuệ chiều nay, đa số ý kiến đại biểu cho rằng đây là dự án chuyên sâu, đòi hỏi cần quy định phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của các luật có liên quan đến Quốc hội ban hành thời gian qua. Theo các đại biểu, dự án luật được sửa đổi theo hướng trao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ ngân sách nhà nước hoặc một phần ngân sách do tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn. Tuy nhiên, về cách thức quy định về quyền đăng ký, sở hữu sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trong các luật và nghị định hướng dẫn thi hành các luật hiện cũng có điểm khác biệt dẫn đến không thống nhất và phức tạp trong quá trình thực hiện. Về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, dự án luật đề xuất biện pháp xử phạt hành chính chỉ áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng, các hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, tên thương mại, bí mật kinh doanh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh sẽ không bị xử phạt hành chính mà chỉ bị xử lý bằng biện pháp dân sự. Đồng tình với phương án này, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn Hà Nội phân tích.
Phương án này bảo đảm tính cụ thể, minh bạch của luật, giúp áp dụng luật được thống nhất. Bởi lẽ theo quy định tại khoản 1, điều 4 luật sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu trí tuệ gồm 1. Quyền tác giả và quyền liên quan, 2. Quyền sở hữu công nghiệp và 3. Quyền đối với giống cây trồng. Nếu quy định chung như phương án 2 thì không rõ là xâm phạm đến quyền nào trong 3 quyền nêu trên. Hai là phương án này còn thể hiện rõ sự phân hóa tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là cơ sở pháp lý quan trọng để phân hóa trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự. Bởi lẽ hành vi xâm phạm đến các quyền khác nhau thì tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi đó cũng khác nhau.
Tuy nhiên, một số ý kiến đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn với quy định này, bởi theo các đại biểu, quan hệ sở hữu trí tuệ là quan hệ dân sự có tính chất đặc thù, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể quan hệ sở hữu trí tuệ mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến quyền lợi của người tiêu dùng, toàn xã hội và ảnh hưởng đến trật tự quản lý hành chính nhà nước. Do đó, việc thu hẹp phạm vi các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt bằng biện pháp hành chính với lý do đây là quan hệ dân sự là chưa thuyết phục cả về cơ sở lý luận và thực tiễn. Đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn Thái Bình phân tích.
Vì điều này thì sẽ dẫn đến khoảng trống pháp luật trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Cái điều này thì nên giữ như luật hiện hành, vì nếu sửa như phương án 1 thì tôi băn khoăn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường đầu tư kinh doanh của đất nước ta. Và điều này thì cũng nặng tăng thêm cái gánh nặng cho hệ thống tòa án hiện nay đang quá tải, cũng như là tạo thêm thách thức cho đương sự khi mà sử dụng các cái biện pháp tố tụng dân sự. Vấn đề là trong quá trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính thì cần quy định để bảo đảm kịp thời, để tăng cường tính răn đe và kết hợp với lại các cái biện pháp xử lý khác.
Một số đại biểu cho rằng dự án luật cần sửa đổi theo hướng đẩy mạnh hoạt động đổi mới, sáng tạo, chủ động, tích cực ứng dụng các thành tựu công nghiệp 4.0 thông qua tăng cường khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giúp hoạt động này ngày càng tiệm cận với thực tiễn và thông lệ quốc tế.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội chủ trì hội thảo đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố. Tham luận tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, các hội hữu nghị và tổ chức thành viên đều khẳng định tầm quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân của Hà Nội. Các ý kiến đồng thời gợi mở một số giải pháp về đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cơ bản cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, Liên hiệp sẽ phát huy tốt hơn vai trò cầu nối hữu nghị, thích ứng an toàn trong giai đoạn bình thường mới, đổi mới nội dung phương thức tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố, góp phần hiện thực hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Theo đó, các chương trình kế hoạch hoạt động của Liên Hiệp sẽ luôn đồng hành với các sự kiện chính trị ngoại giao của thành phố và cả nước, tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của các cá nhân tiêu biểu, chuyên gia trong lĩnh vực ngoại giao của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi quy mô và lực lượng tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần làm tốt hơn công tác thông tin đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết, hòa bình, hữu nghị giữa nhân dân Hà Nội với nhân dân các nước.
Trong hai ngày 26 và 27 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức vòng chung khảo xét duyệt giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo lần thứ 5 năm học 2020-2021 theo hình thức trực tuyến tới gần 300 điểm cầu các đơn vị trường học. Qua các vòng khen thưởng cấp trường, cấp quận, huyện, thị xã, 155 nhà giáo tiêu biểu ở các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã được đề nghị xét duyệt và trao giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo cấp ngành. Tại cấp ngành, hội đồng xét duyệt đã tổ chức chấm vòng sơ loại và chọn 40 nhà giáo xét duyệt vòng chung khảo, gồm 10 nhà giáo cấp học mầm non, 10 nhà giáo cấp học tiểu học, 10 nhà giáo cấp học trung học cơ sở, 10 nhà giáo cấp học trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Ở vòng chung khảo, các nhà giáo tiêu biểu trực tiếp báo cáo những đổi mới sáng tạo trước hội đồng thẩm định và trả lời một số câu hỏi mà hội đồng thẩm định đưa ra. Điểm mới của vòng chung khảo năm nay đó là hội đồng thực hiện xét duyệt theo hình thức trực tuyến. Mỗi buổi xét duyệt theo từng cấp học, ban tổ chức kết nối trực tuyến tới điểm cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trường học để hiệu trường, chủ tịch công đoàn các đơn vị cùng tham dự.
Hôm nay, Hội Khuyến học Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương người tốt việc tốt trong công tác khuyến học năm 2021. Trong bài phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh đã thông tin về việc năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội phải giãn cách kéo dài. Tuy nhiên, Hội Khuyến học các cấp vẫn duy trì hoạt động trong điều kiện mới. Các cấp Hội Khuyến học thành phố đã tập trung phát triển tổ chức, hội và hội viên, thực hiện thí điểm mô hình công dân học tập, động viên cán bộ hội viên tích cực tham gia bầu cử, tham gia tuyên truyền và trực tiếp tham gia tổ tự quản, tổ COVID cộng đồng, làm tốt công tác khuyến học. Từ những hoạt động sôi nổi đó đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt việc tốt trong nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh khẳng định, 25 gương người tốt việc tốt là những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần nhiệt huyết vì sự nghiệp khuyến học của nhân dân thủ đô năm 2021. Cùng trong hội nghị, Hội Khuyến học Hà Nội đã biểu dương cộng tác viên tham gia viết bài trong cuốn bản tin và website khuyến học 10 năm qua từ 2010 đến 2021. Hội Khuyến học Hà Nội khẳng định kết quả này đã góp phần không nhỏ vào việc triển khai, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về khuyến học, khuyến tài. Các bài viết đã góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đạt được những thành tựu mới, phát triển cả bề rộng và chiều sâu với nhiều nội dung và hình thức hoạt động phong phú, hiệu quả.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, tính đến hết ngày hôm qua, toàn thành phố Hà Nội đã chi ngân sách và huy động xã hội hóa để quyết định hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 với tổng kinh phí 2.007,364 tỷ đồng. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, Từ khi thực hiện chỉ thị 17 đến nay, các tổ chức chính trị xã hội thành phố và một số quận, huyện, thị xã cũng đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của các nhà hảo tâm để cùng chung sức hỗ trợ cho 1,06 triệu lượt người, hộ gia đình còn khó khăn trên địa bàn ổn định cuộc sống với số tiền 305,45 tỷ đồng.
Liên quan tới ổ dịch tại huyện Quốc Oai, hiện là điểm nóng của Hà Nội, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, ổ dịch tại Quốc Oai là một trong những điểm nóng của thủ đô ở thời điểm hiện tại và có diễn biến phức tạp. Thông tin về nguồn lây của ổ dịch nêu trên, theo ông Tuấn, nguồn lây có thể từ người đàn ông có địa chỉ tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, làm việc tại Tòa án Nhân dân huyện Quốc Oai. Bệnh nhân này cũng đã lây cho vợ, hai con và hai hàng xóm. Theo ông Tuấn, trong thời gian tới có thể vẫn sẽ ghi nhận thêm các ca bệnh lẻ tẻ. Tuy nhiên, ổ dịch này cơ bản được khoanh vùng, khó bùng phát mạnh. Việc lây nhiễm xảy ra giữa các cán bộ tiếp xúc nhiều, có nhiều F1, F2, không chỉ ở Quốc Oai mà còn có các khu vực khác như Thanh Oai, Hà Đông. Tuy nhiên, vì các trường hợp này đều đã khai báo đầy đủ nên việc điều tra dễ dàng hơn. Về cơ bản, CDC Hà Nội đã điều tra được hết các F1. Nhận định chung cho thấy, việc bùng phát ổ dịch tại Quốc Oai cũng sẽ không ảnh hưởng đến lộ trình nới lỏng tiến tới trạng thái bình thường mới của thủ đô.
Trưa nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông báo tìm người đến khu đất Đầm Niễng, cuối ngõ 885 đường Tam Trinh, tổ 9, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10. Những người đến địa điểm trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để được tư vấn và hướng dẫn. Thông báo tìm người được phát đi sau khi tại đây ghi nhận ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngoài ca bệnh này, trong ngày 25 và 26 tháng 10, thành phố cũng ghi nhận thêm 5 ca dương tính ở tổ 2, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai liên quan đến chùm ca bệnh tại phố Trần Quang Diệu. Như vậy, tính từ ngày 23 tháng 10 đến nay, liên quan đến chùm ca bệnh tại phố Trần Quang Diệu đã ghi nhận 10 ca dương tính, gồm 3 ca tại quận Đống Đa và 7 ca tại quận Hoàng Mai.
Từ 15 giờ chiều nay, xăng dầu đồng loạt tăng giá. Mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 1.427 đồng trên một lít và xăng RON 953 tăng 1.459 đồng trên một lít. Cụ thể, xăng E5 RON 92 có giá bán 23.110 đồng trên một lít, tăng 1.427 đồng trên một lít. Xăng RON 953 có giá bán 24.338 đồng trên một lít, tăng 1.459 đồng trên một lít. Các loại dầu cũng điều chỉnh tăng.
Nhằm đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử, trong đó nêu rõ mục tiêu lộ trình chi tiết 3 giai đoạn triển khai. Đáng chú ý, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo Cục Thuế Hà Nội đăng tải trên website 90 số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ giải đáp hóa đơn điện tử cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Cùng với đó, Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử đã yêu cầu Cục Thuế Hà Nội hoàn thiện nội dung thư ngỏ, thông báo để gửi tới các tổ chức doanh nghiệp về kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội, đồng thời hoàn thiện nội dung tài liệu tập huấn, các vướng mắc thường gặp, quy trình rút gọn các bước cần thực hiện đối với cán bộ thuế và người nộp thuế.
Ngày 28 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thanh Hóa sẽ tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh thành phố. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến lần này có sự tham gia của 50 đến 70 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đa dạng các ngành nghề trên địa bàn 6 tỉnh thành phố, thu hút người lao động cung ứng cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là lao động thất nghiệp, tiếp cận được thông tin về học nghề, việc làm cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân. Chỉ tính riêng tại Hà Nội có tới 975 chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm đa dạng ngành nghề, thu ngân, quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, chăm sóc khách hàng, công nhân sản xuất, lễ tân. Mức lương cho người lao động dao động từ 5 đến 18 triệu đồng trên một tháng.
Thưa quý vị các bạn, sau khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, thành phố Hà Nội gỡ bỏ các chỉ thị về giãn cách, người dân trở lại cuộc sống bình thường mới. Nhu cầu tuyển dụng việc làm đang tăng trở lại, nhất là thời điểm những tháng cuối năm, cơ hội việc làm đang được mở ra cho người lao động, phản ánh của phóng viên thời sự. Những ngày này, ngoài những lao động tìm kiếm cơ hội việc làm online, nhiều người lao động thất nghiệp đã tìm đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội xin tư vấn việc làm với mong muốn tìm được vị trí việc làm phù hợp với trình độ và sức khỏe bản thân. anh Nguyễn Văn Hùng ở quận Đống Đa và anh Nguyễn Đức Phát ở quận Long Biên mong muốn tìm được một công việc phù hợp với năng lực và kinh nghiệm sẵn có.
Tôi muốn xin một cái công việc phù hợp, cái môi trường cho nó thay đổi thôi. Công việc về y dược thì đấy, bán hàng thuốc hoặc là các cái phòng khám ở ngoài. Thực ra là công việc bây giờ thì nó khả quan hơn, dịch bệnh cũng đỡ hơn. Vì giờ Tết sắp đến rồi, tôi muốn là có một khoản thu nhập về kinh tế cho nó ổn định.
Mình làm bên về hàng nhập khẩu, phân phối cho đại lý. Công ty thì vì cắt giảm nhân sự, với lại lương nó thấp đi, thì mình nghĩ mình đang tìm một số công việc ở cái mảng thương mại điện tử, thì mình cũng đang muốn phỏng vấn qua bên đấy để thử xem.
Từ đầu tháng 10, số lượng doanh nghiệp các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng, nhu cầu tuyển dụng nhân lực cũng gặp nhiều khó khăn. Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong quý 3 năm nay, do chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, Hà Nội có 324.000 lao động trở về quê, gây thiếu hụt nguồn cung lao động. Khi thành phố trở về trạng thái bình thường mới, nhu cầu tuyển dụng tăng cao, nhưng nguồn lao động phổ thông chưa quay trở lại với nhiều lý do. Chị Lại Thu Nga, chủ nhà hàng trên phố Trung Hòa, Cầu Giấy, và chị Nguyễn Thị Chuyên, trưởng phòng nhân sự công ty cổ phần tập đoàn Skymon cho biết.
Sau khi giãn cách thì là số lượng sinh viên đến về quê các bạn ấy chưa lên được, với cả một số các bạn nghỉ việc, sau đó các bạn ấy cũng về quê. Bây giờ nhu cầu tuyển dụng của bên mình nói chung là hơi khó khăn. Một số bạn sinh viên ấy chưa tiêm, đấy là cái khó khăn, các bạn ấy chưa lên được này.
Thì hiện tại cái vị trí mà đang cần tuyển nhất là cái vị trí mà nhân viên kinh doanh, yêu cầu là tốt nghiệp trung cấp trở lên, có thể sử dụng được máy tính, và ưu tiên ứng viên mà đã từng tư vấn khách có Tết. Thu nhập của vị trí này đang dao động từ khoảng 8 đến 15 triệu một tháng. Ở chế độ sẽ đóng đầy đủ các khoản như là bảo hiểm xã hội hay là nghỉ lễ, Tết, phép là đầy đủ hết. Tính sự cái thời gian cuối năm này có rất là ít cái biến động, thực sự là cái công tác tuyển dụng nó cũng sẽ gặp khó khăn một chút.
Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, thị trường lao động có tín hiệu lạc quan khi tốc độ tiêm chủng được đẩy nhanh, dịch bệnh đã dần được kiểm soát, nhu cầu hàng hóa sẽ trở nên cấp bách với nhiều doanh nghiệp, khi từ nay đến cuối năm chỉ còn khoảng thời gian ngắn, do đó các doanh nghiệp sẽ phải nỗ lực tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh. Từ nay đến cuối năm, ngành da giày, dệt may, lắp ráp linh kiện thường là những ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn lao động. Dự báo trong quý 4, nhu cầu tuyển dụng trong ngành vận tải cũng có xu hướng tăng với nhu cầu tuyển dụng 3.000 vị trí việc làm. Ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn ước tính tuyển dụng 8.000 vị trí việc làm, nhiều nhất là các nhóm nghề phục vụ cho hoạt động lưu trú, ăn uống. Ngành kinh doanh thương mại điện tử ước tính sẽ có 10.000 vị trí việc làm trống trong quý 4 năm 2021. Một số ngành nghề thuộc lĩnh vực khác như công nghệ thông tin, ngân hàng, nhu cầu tuyển dụng vẫn có xu hướng tăng nhẹ. Nhân sự trong các lĩnh vực này vẫn có nhiều cơ hội việc làm mới. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho rằng với điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt, đơn vị sẽ tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp, tạo hiệu quả trong việc kết nối doanh nghiệp và người lao động.
Tiếp tục duy trì về các cái hoạt động tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Có thể trong tháng 11 và tháng 10 khi mà dịch nào tiếp tục được kiểm soát tốt, thì sẽ đề xuất để tổ chức các phiên chuyên đề gắn với những một số những lĩnh vực ngành nghề mà đã bị ảnh hưởng trong cái thời gian mà dịch bệnh, kể cả nhóm lao động thuộc lao động tự do rồi lao động thuộc khu vực chính thức. Bên cạnh đó thì cũng sẽ cùng với một số địa phương ở trên toàn thành phố sẽ tổ chức những phiên giao dịch việc làm lưu động tại từng cái địa bàn theo khu vực, phần nào để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp và người lao động, đặc biệt là cái dấu hiệu phục hồi sau những thời gian giãn cách để phát triển những cái hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo một khảo sát về xu hướng tuyển dụng việc làm cuối năm do nhóm nghiên cứu của Manpower Group Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ Việc làm thuộc Cục Việc làm Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hơn 80% doanh nghiệp có ý định gia tăng hoạt động tuyển dụng. Sản xuất và chế biến chế tạo đứng đầu trong 6 lĩnh vực dự kiến hoạt động tuyển dụng trở lại như trước khi xảy ra dịch COVID-19. Việc triển khai kế hoạch tiêm chủng trên toàn quốc một cách nhanh chóng cùng với việc nới lỏng các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ là các yếu tố quan trọng giúp cho tình hình lao động việc làm năm 2022 trở nên khởi sắc với nhiều chuyển biến tích cực. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng trong năm 2022 sẽ có mức tăng trưởng hơn 150% so với nhu cầu tuyển dụng của quý 4 năm 2021. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tính đến sáng nay, thế giới có 244,5 triệu ca mắc COVID-19 và 4,96 trường hợp tử vong vì đại dịch. Tại khu vực Đông Nam Á, số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 4, giúp nước này duy trì chuỗi 25 ngày liên tiếp có số ca mắc COVID-19 ở mức quanh 200 ca một ngày, thậm chí chỉ còn trên 100 ca một ngày trong mấy ngày gần đây.
Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cũng vừa công bố lộ trình phục hồi ngành du lịch hậu COVID-19 giai đoạn 2021-2025. Lộ trình phục hồi của Lào bao gồm các biện pháp để giải quyết các vấn đề quan trọng của ngành trong nỗ lực giải quyết các tác động của đại dịch COVID-19. Lộ trình bao gồm 3 mục tiêu chính là hỗ trợ thúc đẩy du lịch trong nước, thiết lập bong bóng du lịch với các quốc gia có nguy cơ dịch bệnh thấp và tập trung chính sách du lịch xanh, bền vững.
Tại khu vực Đông Bắc Á, Hàn Quốc đang dần trở lại cuộc sống bình thường. Theo đó, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ vốn chịu tác động nặng nề do các biện pháp kiểm soát dịch sẽ cải thiện hơn, trong khi việc giảng dạy học tập trực tiếp sẽ hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang sau tháng 11 tới nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Tại Israel, lần đầu tiên kể từ đầu tháng 8 đến nay, số ca mắc COVID-19 nghiêm trọng đã giảm xuống dưới 300 ca, trong khi tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính cũng giảm xuống dưới 1%. Tuy nhiên, tại một số nước như Nga, Ba Lan, New Zealand và Papua New Guinea, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Tổng thống Nigeria đã công bố lưu hành đồng tiền kỹ thuật số mới của nước này có tên là e-Naira trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Phi đang nỗ lực để tiến vào lĩnh vực tiền ảo và tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến. Như vậy, Nigeria là quốc gia đầu tiên tại châu Phi và là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới lưu hành đồng tiền điện tử rộng rãi trong công chúng.
Các đồng tiền của châu Á đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ tình trạng lạm phát gia tăng trên toàn cầu và cuộc khủng hoảng năng lượng. Theo Nikkei, các nhà đầu tư đã hạn chế nắm giữ các loại tiền tệ của nhiều quốc gia châu Á trong bối cảnh đồng đô la Mỹ mạnh lên nhờ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến để ứng phó với lạm phát. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng đột biến và giá năng lượng leo thang ở một số quốc gia cũng góp phần gây sức ép lên các đồng tiền trong khu vực.
Theo các số liệu cho thấy, đồng yên Nhật Bản đã giảm khoảng 3% trong tháng trước, có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất 4 năm, trong khi đồng won Hàn Quốc và bạt Thái Lan đã mất lần lượt 8 và 10% giá trị kể từ đầu năm tới nay. Điều này đã thúc đẩy một số quốc gia bắt đầu tiến tới bình thường hóa chính sách tiền tệ và quản lý áp lực lạm phát. Trong một động thái bất ngờ, Ngân hàng Trung ương Singapore đã thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng này lần đầu tiên sau 3 năm cùng với các nước khác trong khu vực như Hàn Quốc và New Zealand.
Việc một bộ phận giới trẻ Trung Quốc gần đây ủng hộ trào lưu nằm yên mặc kệ sự đời đã gây ra nhiều lo ngại và đặt ra những thách thức đối với đất nước tỷ dân này. Từ nhóm lao động trí thức ở các thành phố lớn cho tới các sinh viên mới ra trường, không ít người trẻ ở Trung Quốc thời gian qua đã lên mạng xã hội tuyên bố rằng họ là những người theo triết lý nằm yên mặc kệ đời. Chính quyền đã nỗ lực ngăn chặn tác động của trào lưu này vì lo ngại nó có thể thách thức trật tự xã hội và kinh tế. Các chuyên gia cảnh báo, về lâu dài, xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến tiêu dùng và tăng trưởng của Trung Quốc, mà còn làm giảm tỷ lệ sinh và đe dọa hệ thống phúc lợi xã hội của nước này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Nhằm đảm bảo chất lượng mặt sân phục vụ cho các trận đấu vòng loại U23 châu Á 2022, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã quyết định không bố trí lịch tập chính thức tại sân vận động Dolon Omujakrov áp dụng cho cả 3 đội tham dự bảng Y. Việc không được tập làm quen sân thi đấu là điều bất lợi đối với cả 3 đội tuyển. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò đã dành chút thời gian đến đây tham quan để có sự cảm nhận rõ hơn về không gian thi đấu. Trong buổi tập hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ triển khai các nội dung giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng và duy trì cảm giác bóng. Sáng nay, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa. Bảng H vòng loại U23 châu Á 2022 đã diễn ra 2 trận đấu trong ngày hôm qua. U23 Hàn Quốc gặp U23 Philippines, còn U23 Singapore đối đầu với U23 Đông Timor. U23 Hàn Quốc được đánh giá mạnh nhất bảng H nhưng lại thi đấu khá bế tắc trong hiệp 1 và không ghi được bàn thắng nào. Trận đấu chỉ khởi sắc với U23 Hàn Quốc từ hiệp 2, khi ở phút 51, Lee Kyo-hup mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút 73, Gil Jae-hoon dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Hàn Quốc. Đến phút 89, họ có thêm bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0. Trận đấu còn lại của bảng H giữa U23 Singapore và U23 Đông Timor đã có một kết quả bất ngờ. U23 Singapore có bàn dẫn trước 1-0 ở phút 34. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng đảo quốc sư tử không kéo dài quá lâu, bởi ở phút 39 và 42, Đông Timor đã ghi hai bàn thắng liên tiếp để vươn lên dẫn trước 2-1. Đến phút 44, Đông Timor chỉ còn chơi 10 người trên sân khi một cầu thủ của họ bị thẻ đỏ. U23 Singapore nỗ lực đẩy nhanh thế trận trong hiệp 2, hòng tìm bàn cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn, những cú dứt điểm của họ đều thiếu chính xác. Mãi đến phút bù giờ cuối cùng, U23 Singapore mới có bàn cân bằng tỷ số 2-2. Sau European Open và Kremlin Cup, ATP Tour 2021 vẫn đang tiếp diễn với các giải đấu trên mặt sân cứng. Theo đó, các tay vợt đang có mặt tại Áo để tham dự giải ATP 500 là Vienna Open. Đêm qua, các trận đấu tại vòng 1 đã chính thức diễn ra. Tâm điểm chú ý là màn so tài giữa Andy Murray và Hubert Hurkacz. Set 1, Murray nhập cuộc tốt khi giành break ở thời điểm quyết định để thắng 6-4. Sang set 2, hai tay vợt rượt đuổi tỷ số hấp dẫn rồi kéo nhau vào loạt tie break cân não. Tại đây, Hurkacz thắng 8-6 để cân bằng tỷ số 1-1. Sang set 3, Murray thắng dễ 6-3 để giành vé đi tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên ở mùa giải này anh đánh bại một tay vợt nằm trong top 10 ATP.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 27 tháng 10, trung tâm thành phố Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Thủy Chi, phát thanh viên Thủy Linh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấn nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.